Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và trong luận cũng có rất nhiều những cái câu hỏi được đặt ra với Đức Phật, hỏi rằng bây giờ con là người đi làm việc, do đó là ban ngày con không thể nào mà đến chùa để mà họ với bác con trai tu bác con trai được, con chỉ dặn vào bạc liêu thôi, do đó là con chỉ là họ và cũng giữ vào bạc liêu được hay không? Đức Phật nói không. Thì hỏi rằng là con giữ là họ giữ ban ngày, nhưng mà con đêm về sống với gia đình, bây giờ con ban đêm là con không giữ con xả được hay không? Đức Phật cũng nói không. Rồi có những gì mà họ giữ điều giới này mà cảm thấy tu tập một ngày một đêm đạt được rất nhiều những điều an lạc và lợi ích, do đó là nói rằng nếu như vậy thì con sẽ giữ, con tu 3 ngày, con tu 5 ngày, con tu 7 ngày được hay không? Xin thưa rằng không. Cái công dụng của giới nó chỉ có 24 giờ. Đến cái giờ đó, một là chúng ta đối chứng tâm tạo, đối chứng bằng Phật, chúng ta xả những điều giới mình là làm đó. Hai, nếu chúng ta không xả thì giới nó cũng tự động mất. Có nhiều người đối với chúng tôi, khi đọc kinh Dược Sư, có thấy rằng kinh Dược Sư có ghi là nếu cầu nguyện cho cái người đó hết bệnh thì cái người Đức Phật dạy đó thì phải là thọ trì phát, nghĩa là tam phần cai giới trong 7 ngày phải đi. Tam phần cai giới, chúng ta nghĩ rằng đó là giới tam phần cai, phải không? À, thọ tam phần cai giới trong 7 ngày phải đi. À, nếu giả dụ như mà tam phần cai giới là giới tam phần cai trong 7 ngày phải đi, thì Đức Phật nói là chúng ta thọ trong 7 ngày 7 đêm để cầu an cho cái người thân của mình vượt qua cái bệnh đau cái khổ ấy. Chứ không, Đức Phật không có nói là thọ một lần giữ 7 ngày giữa điều đó. Có nhiều người đặt câu hỏi chúng tôi, kinh Dược Sư có nói thọ tám phần cai giới trong 7 ngày 7 đêm, rồi do đó dựa vào đó và một số Phật tử là họ với bác con trai mà tu Phật thất. À, tu Phật thất đầu tiên là vào tu họ với bác con trai, họ tám điều trai giới này rồi giữ đến ngày thứ 7 mới xả. Đó là sự liên quan. Giờ liên quan chúng tôi đã bỏ luôn. Như vậy, hôm nay mình về chùa mình tu bác con trai, mình đạt được những cái điều an lạc và lợi ích, thì do đó mình phải là cầu nguyện cho mình cũng như là cầu nguyện cho chúng sinh được cái con mắt hiếu tề của Đức Phật thấy tất cả Đức Phật trong mười phương không bị chướng ngại, không bị ràng buộc, và con mắt của Đức Phật nhìn thì thấu rõ chân lý. À, cái nào mà đem lại cái sự an lạc và lợi ích thì mình làm, cái gì mà nó gây nên cái đau khổ niềm đau thì chúng ta phải loại trừ. Mà tu tập một ngày được rất nhiều những điều lợi ích, chúng ta phải làm như thế nào, phải tu như thế nào, dụng công như thế nào. Do đó là mong rằng đạo tràng của chúng ta tu tập thì chúng ta phải cố gắng chúng ta giữ cái tâm niệm của mình từ ở nhà cho đến lúc mà về chùa họ giới, trong những cái thời khóa tu tập giữ cái thân tướng trang nghiêm, cái tâm thanh tịnh, khi mà chúng ta trở về gia đình cũng nhớ rằng giữ thân tướng trang nghiêm, tâm niệm thanh tịnh. Và thật ra về nhà khó tu khó giữ được, phải không? Khó giữ những điều giới đó, khó tu lắm. Hàng ngày mình sống bình thường mình thấy không có gì hết. Hàng ngày cái buổi chiều và cả buổi tối, cái chương trình mà truyền hình thực tế bây giờ đó vừa mới phát sóng mỗi ngày, rất nhiều những chương trình hay, chương trình vui. Mỗi ngày mình cùng với con, cùng với cháu, sau giờ ăn tối là cả gia đình ngồi xem TV. Hôm nay mình không được xem. Mình xem thì mình mở lớn cỡ nào đi nữa, mình cũng thấy nó bình thường. Nhiều lúc mình là người yêu cầu mở lớn, bây giờ lớn tuổi rồi, cái tai đâu còn tốt nữa. Cho nên là nhiều lúc mà mình là yêu cầu mở lớn, nhưng mà cái ngày cho con trai mà con hay là cháu mà mở tivi xem, mở có nhỏ hơn cái ngày thường như chúng ta đi nữa, thì chúng ta cảm thấy là giống như là sống trong địa ngục. Nếu như không có nhìn lại về, chúng ta thấy giống như mình đang sống trong địa ngục trong ngày của các con trai. Ngày chúng bắt con trai là 6.660 năm không bị đỏ tắm đồ, nhưng mà không khéo cái ngày chúng bắt con trai là ngày bị đỏ tắm đồ. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình bây giờ là phải là giữ giới nè. Bây giờ bụng đói quá mà không được ăn, đang giữ giới mà. Bây giờ là chương trình truyền hình hay quá, mấy tập trước mình có xem, mà hôm nay lại trùng ngày bà con trai, mình không được xem tập này. Trong cái tâm mình lại nhớ đến chương trình đó mà không được xem, bụng đói không được ăn, mà nghe con, mà nghe cháu, mà ngồi ăn mấy phần ở cái bàn ăn, rồi xem, rồi cười đùa vui vẻ, đó không? Ai mà rơi vào những hoàn cảnh đó không thức, ai mà không thức là người đã luôn có tiến bộ. Ai mà không sân si, không nóng giận, không buồn phiền, không rầy nó, không rầy la con cháu thì người đã tu có tiến bộ. Nhưng mà chúng ta thử, chúng ta về, chúng ta để ý những lời chúng nói vừa rồi xem như thế nào. Nhiều lúc mình không để ý, vì nhiều lúc mình nói rằng là mình đi tu bị ma đó, nó theo, ma nó phá, mà ma nó là con là cháu mình. Mà thật ra mấy ngày trước mà mình cũng là ma giống như con cháu mình chứ gì. Mình cũng là xem TV, mình cũng là ngồi ăn tối với mấy đứa đó. Nhưng mà hôm nay mình tu cái mình cảm thấy mình là Phật, còn mấy đứa kia là ma, là chướng. Tu mà cũng để yên, tâm niệm mà khởi lên như thế này là bực bội, là đau, buồn, là khổ nào. Cho đó người có trí tuệ thì chúng ta phải là thấu hiểu những điều này. Tu là bản thân mình tu chứ đâu phải con cháu tu. Chừng nào mà con cháu cùng tu như thế này, cùng tu như mình, và ngày đó nó không giữ giới, ngày đó nó không mà bỏ được cái chương trình truyền hình thực tế đó, ngày đó nó không giữ được cái giới, không ăn chiều mà chiều lại dân về làm cái cao lên, rồi thì mình là mình cắt mình dài, mình quy bảo thôi. Còn hiện tại trong ngày hôm nay chị của bạn đó một mình tu, nhưng mà thật ra mình nghĩ mình tu như vậy mình đâu có tu, phải không? Tu mà buồn phiền và cảm thấy tức bởi vì nghe con nghe cháu ăn uống sinh hoạt đùa vui như thế, tu là chúng ta chuyển đổi. Và nếu có những tâm niệm như thế thì đừng nghĩ rằng ngay nó có mình tu, thật ra ngay nó mình đâu có tu. Hồn tu mới nóng giận để buồn phiền, còn tu thì giữ cái tâm niệm thanh tịnh. Chúng ta cố gắng làm sao mà mình giữ cái tâm niệm mình thanh tịnh mà mình không bị tác động bởi ngoại cảnh. Giả dụ như chiều hôm nay thở bên ngoài có là tạo ra tiếng động, nhưng mà ngay cái lúc chúng ta đang ngồi thiền thì chúng ta làm sao mình thiền, hoặc mình đang niệm Phật, hoặc mình đang quán niệm hơi thở, thì nó không bị chi phối bởi một người kế bên, nó không bị chi phối bởi thở làm bên ngoài, thì đó mới là mình. Còn mình đang ngồi tu và người kế bên cương ho và bạn cũng sổ mũi cho thành thịt hoài, thì mình động tâm, ai động tâm những trường hợp như thế là cái tâm mình hiện tại chưa định. Nếu tâm chưa định thì đâu gọi là tu, hoặc là mình bị cái cảnh nó tác động như thế và cái tâm niệm mình bị động thì cũng không gọi là tu. Do đó là chúng ta tu là chúng ta phải sửa. được cái con mắt của Đức Phật, được cái tuệ nhãn giống như Đức Phật, thì chúng ta cũng cầu cho tất cả mọi người đều được như thế. Và chúng ta thấy những cái điều nào mà mình đúng đó, họ chúng ta áp dụng được, những điều nào mà thấy đó đem đến nội bộ điều nào nó không có giúp ích được gì cho mình thì định đội dần ra như thế cái là tốt. Mình tu nghĩa là mình đưa những cái tâm niệm chúng sinh của mình loại dần ra khỏi cái con người của mình. Mình làm sao phải đưa cái phẩm chất vào trong mình? Bởi vì Đức Phật đã từng nói ta là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành chúng ta. Và là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Mình đang là chúng sinh, nhưng mà trong cái thân tướng chúng sinh của mình có tánh Phật trong đó. Mình làm sao phát triển cái Phật tánh của mình ngày một lớn hơn? À, hôm qua mình gặp chuyện đó mình sân si, mình nóng giận. Hôm nay gặp những chuyện như thế mình không nóng giận, không sân si. À, trước đây gia đình có một người thân mất, mình buồn đau, mình sống trong tiền vọng. Bây giờ mình đã hiểu rồi. À, không thể mà cải lại cái số mạng, cũng như là không ai mà tránh khỏi được cái định luật vô thường. Ai cũng phải trải qua những giai đoạn đó. Do đó là có số hợp thì đương nhiên sẽ có chia tay. Hội ngộ chia ly là chuyện bình thường. Do đó là có duyên thì gặp, hết duyên thì chia. À, hết duyên thì là mình chia tay, không có gì cả. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta buông xuôi, chúng ta không quan tâm tới những người thân. Chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải làm những gì tốt nhất cho người thân của mình. Do đó thì chúng ta mà học, chúng ta hiểu được thì những việc làm của mình hàng ngày nó đem lại rất nhiều những cái điều an lạc cho bản thân mình, cho những người thân của mình, cho ngũ quyền thân tổ, những người đã quá dạy. Trong khi chúng tôi đã từng nói về cái ý nghĩa phóng sinh, ý nghĩa phóng sinh không phải mình mua chim mua cá đi thả gọi đó là phóng sinh. À, mà cái cha mẹ mình, những người thân của mình đã mất đến mùa du lan vào những cái dịp lễ, mình nhờ quý thầy cầu siêu. À, mình hàng ngày thắp nhang, mình khuyên những người thân của mình, những hương linh đó nên hướng tâm để mà cầu sinh về cực lạc, hay là tái sinh ở một cái kiếp tiếp theo, thì đó cũng là phóng sinh. Phóng sinh nghĩa là làm cho cái thần thức, làm cho một chúng sinh được thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau, những cái ràng buộc, những cái hệ lụy. Đó là phóng sinh. Do đó cái ý nghĩa của phóng sinh là rất rộng, là rất lớn. Và mình giúp cho một người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau, đó cũng là phóng sinh. Khỏi cái tâm niệm là bị ràng buộc, bị nhốt buộc, cái tâm niệm bất an, và cái tâm niệm được thoải mái, thì cái tâm niệm đó được thoải mái là trở lại cái tâm niệm thanh tịnh, không còn bị buồn đau khổ nào chi phối nữa. Do đó chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta có được cái trí tuệ. Chúng tôi thường hay nhắc quý vị, thì mỗi khi đối với các bạn chúng ta cầu nguyện là chúng ta được gặp thầy lành, được gặp bạn tốt, được sống trong giáo pháp của Đức Phật, là một trong là một người mà hiểu đúng về cái chân lý, cái giá trị và những cái điều mà Đức Phật truyền dạy lại. Chúng ta cố gắng như thế. Chứ trong chúng ta đây có rất nhiều người cũng là cùng tu tập trong một đạo tràng như thế này, cùng ngồi nghe pháp như thế này, nhưng mà cùng một cái bài pháp, người này hiểu ý này, người kia hiểu ý khác. Mình giữ vào cái nghiệp chướng nặng quá, rồi một cái câu triển khai như thế này, mình hiểu nhầm qua một cái ý khác, rồi mình áp dụng đem đến cái nỗi khổ niềm đau. Còn người mà có cái duyên lành thì người ta đã tiếp nhận được đúng với cái chân lý mà người truyền trao, người ta áp dụng thì sẽ đem lại những cái an lạc và hạnh phúc trong hiện tại cũng như là tương lai. Thì nội dung mà chúng tôi chia sẻ với Phật tử hôm nay đó là bài đăng đạo tràng. Cái thiếu chỉnh nghĩa đó là lên đạo tràng hay là lên chánh điện. Thì nếu mà chúng ta mỗi ngày mà chúng ta học thuộc được cái bài này, mỗi khi chúng ta bước chân về chùa, mỗi khi mà chúng ta bước chân lên chánh điện, chúng ta đọc cái bài này một lần và ba lần, rồi nhớ lại những cái ý nghĩa mà chúng tôi vừa triển khai hôm nay, chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống. Hoặc là trong cái lúc mà chúng ta về chùa thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những cái điều an lạc. Và lời đó chúc quý Phật tử chúng ta luôn được những cái thánh duyên và những cái điều an lạc như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông qua cái gì chúng tôi trình bày, không biết là chúng ta có thắc mắc hay là có cái ý gì mà cần cho đổi chia sẻ. Chúng ta trở lại khoảng 10 phút. Nếu ai có thắc mắc có chuyện gì mà cần trao đổi gì đó thì có thể là nêu lên. Chúng ta còn 10 phút, còn nếu không thì chúng ta nghỉ sớm. Không không à. Rồi mà cô bước lên trên này luôn nè. Anh nghe không rõ. À, ở nhà có được đọc bài này không ạ? À, được cô. Những cái bài này là bài lên đạo tràng, và đạo tràng bất kỳ nơi nào cũng đều được hết, chứ không phải là lên chánh điện. Chúng tôi là kể cái câu chuyện của Ngài Cấp Cô Độc á, là để chúng ta ý thức rằng là Ngài Cấp Cô Độc là giàu có, làm những việc Phật sự lớn như thế, nhưng mà Ngài vẫn là không dám bước chân vào trong cái khu vườn đó, bởi vì có hàng tỳ kheo quét dọn, sợ là mình bị tổn phước. Chúng tôi nhắc như thế để chúng ta giữ cái tâm ý thanh tịnh khi chúng ta về chùa. Còn cái bài kệ này á, là cái bài kệ mà bất kỳ ở nơi nào, nếu chúng ta mà nhìn thấy hình ảnh Đức Phật hay là ngôn từ của Đức Phật thì chúng ta đọc cái bài này bất kỳ nơi nào cũng được. Và mình bước vào trong cái phòng khách của một nhà của người bạn mình nhìn thấy ngôn từ Đức Phật, mình đọc bài này cũng được, chứ không phải là bước vô cái đạo tràng của ngôi chánh điện ở chùa chúng ta mới đọc được. Còn ở nhà mình thì bước chân lên chánh điện, xin lỗi, bước chân lên đạo Phật, cái khu mà cái nơi mà đạo Phật mà chúng ta mà đọc cái bài này là chuyện đương nhiên rồi. À, nhưng mà đọc á là một phần, nhưng cái quan trọng của cái việc đọc là gì? Giữ cái tâm thanh tịnh, rồi nhớ cái ý của chúng tôi triển khai. Cái đó là cái quan trọng. Không nhớ nguyên nhân những điều chúng tôi nói, nhưng mà chúng ta nhớ cái ý à, mình đọc cái bài này, nhớ cái ý nghĩa của bài này là gì. À, mình nhớ như thế đó, mình quán tưởng, mình như thế nào đó thông qua cái ý của cái bài đó. Còn nếu mà không cần mà nhớ ý thì chúng tôi đâu có cần là lên đây để triển khai. Chỉ cần là in cái bài này đưa ra, mỗi thì bài là được rồi. Cái chính á là chúng ta đọc bài này, chúng ta nhớ cái ý, nhớ cái ý, nhớ cái ý để mà áp dụng. Nếu sau này có duyên thì mỗi lần mà gặp Phật tử thì chúng ta có in ra một bài cái này để chúng tôi lên giảng và triển khai ra những cái bài nào để gần gũi, nó thiết thực nhất đối với Phật tử chúng ta. Rồi có ai có thắc mắc này nữa không ạ? Rồi mời chúng. Thật ra rồi cảm ơn chú. Thì cái câu hỏi này thì nó cũng rất là thực tế. Nói rằng là trong cái lúc mà vừa họ giới xong cho đến cái giờ họ trai có được đạt hay không, có người thì nói được, có người thì nói không. Thật ra là chúng ta chỉ không ăn sau giờ họ, nhưng mà từ lúc họ giới cho đến giờ họ trai là không có cấm chúng ta không được ăn, nhưng mà tốt nhất không nên ăn. Bởi vì sao? Hồi nãy lúc chúng tôi lên nói họ cho nghỉ á, sau khi mà vừa họ giới xong chúng tôi chuẩn bị lên giảng, chúng tôi đi qua nói thợ nghỉ, thì trong lúc chúng tôi đi lên chúng tôi thấy nhiều Phật tử cũng ngồi góc này ngồi góc kia lấy thức ăn ra, thì nó không có trang nghiêm. Do đó là cái ngày mà tôi có con trai á, tốt nhất á là mình nên ăn sáng ở nhà, chuẩn bị thức ăn ngay ở nhà, rồi khi đến chùa thì mình chỉ là vào mình đăng ký rồi lên chánh điện coi có việc gì cần làm, cần lo hay không. Còn xong rồi thì mình trang nghiêm đạo tràng để thọ giới, rồi mình nghe pháp, rồi mình giữ cái khóa lễ cúng nọ, rồi xuống qua đường. Chúng ta cố gắng đừng, nghĩa là cái việc ăn của mình nó không có trở ngại gì hết, nhưng mà thứ nhất là nhìn thấy không trang nghiêm, thứ hai là cái thời gian tu tập của mình nó không có. Hai vị vừa thọ giới xong, giữ cái tâm niệm nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, mình bị chi phối bởi thức ăn, ăn xong rồi ngay lúc vừa ăn xong rồi còn nghe giảng thì nó về chủ ngủ, vâng. Thành ra rất nhiều, mặc dù là cái đó là những điều đấy vậy thôi, nhưng mà nếu được thì ta hạn chế, chứ là được thì không có cấm, chứ được thì không cấm. Rồi chắc chúng ta sẽ ở đây nha, mời đại chúng chúng ta ngồi được.